Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 13: Lắng nghe và bước đi với Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có mong muốn bước đi với Chúa sâu sắc và ý nghĩa hơn? Quý vị khát khao biết Chúa nhiều hơn, theo Chúa cách gần gũi hơn? Hôm nay, chúng ta cùng khám phá chìa khóa kỷ luật để có thể đạt được những mục tiêu trên. Những điều quý vị mong đợi sẽ được mở ra khi quý vị xây dựng đời sống lắng nghe Đức Chúa Trời. Nếu hỏi ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, quý vị sẽ trả lời như thế nào? Thưa quý vị, ý muốn của Đức Chúa Trời là mỗi một người trong chúng ta được cứu. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta bước đi trong con đường đẹp lòng và tôn vinh Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho Ti-mô-thê. Ông nói trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4 rằng Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Trong Phi-rơ nhì, Phi-rơ bày tỏ rằng Chúa không muốn cho một người nào bị chết mất. Và sứ đồ Phao-lô nói trong Roma đoạn 10 câu 9 rằng: Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Ông cũng nói trong câu 13 rằng: Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng thưa quý vị, chỉ là một cơ đốc nhân thôi thì chưa đủ. Chỉ được tha tội lỗi thôi thì chưa đủ. Có một đòi hỏi lớn hơn như vậy nữa. Kinh Thánh nói trong Ê-phê-sô đoạn 4 rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là tôi và quý vị bước đi trong thái độ hiệp nhất với những gì chúng ta nói về bản thân. Trong Cô-lô-se đoạn 1, Phao-lô nói như thế này: Ý muốn của Đức Chúa Trời là tôi và quý vị bước đi trong thái độ làm đẹp lòng Ngài. Bước đi với Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài cho mỗi người chúng ta. Bước đi với ý muốn của Chúa thì không phải lúc nào cũng dễ dàng, phải không? Nhưng đó lại là ý muốn của Ngài, mục đích của Ngài và là kế hoạch của Ngài. Để bước đi trong ý muốn của Chúa, thì quý vị và tôi phải học một bài học quý báu. Một trong những bài học đáng giá chúng ta sẽ phải học đi học lại, đó là chúng ta cần phải lắng nghe Ngài. Bởi vì lắng nghe Chúa là điều cần thiết để có thể bước đi với Ngài. Đó là chủ đề chính của toàn bộ sứ điệp hôm nay. Bước đi với Chúa, họ biết làm sao để lắng nghe Chúa thật sự là điều cần thiết biết bao, để có thể khiến việc bước đi với Chúa thành hiện thực. Tôi xin mời quý vị mở Kinh Thánh ra trong Gia-cơ đoạn 1. Chúng ta hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh này bởi vì nó chỉ ra điều gì đó trong lòng chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn thấy thực trạng của bản thân mình ngay trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta xem Gia-cơ đoạn 1 từ câu 21 đến câu 25. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Bây giờ đây, hãy bất cứ ai đang nghe sứ điệp này, chúng ta biết rằng mình nằm trong loại này hoặc loại kia. chúng ta đều là những kẻ lắng nghe có chủ đích, hoặc chúng ta là những kẻ lắng nghe thụ động. Điều gì là khác biệt? Một người lắng nghe có chủ đích là người lắng nghe cách chú tâm. Họ lắng nghe với một chủ đích để được nghe, để nhận lãnh, để được thấm nhuần, để quy nạp vào trong đời sống của mình, để áp dụng vào đời sống của họ lẽ thật mà họ đã nghe. Họ chú tâm với mong muốn có điều gì đó được xảy ra. Đó là lý do vì sao họ lắng nghe. Họ có mục đích để lắng nghe. Có một loại người lắng nghe khác nữa, đó là loại người lắng nghe thụ động. Họ ngồi đó, họ nghe, rồi bỏ đi và quên mất. Trong hội thánh ngày nay, đầy những người lắng nghe cách thụ động. Họ cũng lắng nghe, nhưng họ không lắng nghe với chủ tâm áp dụng điều đó trong lòng họ, trong cuộc đời mình. Lắng nghe với chủ đích nhằm áp dụng những gì đã nghe vào trong lòng để cho có thể trở nên người Chúa muốn và đạt được những điều mà Chúa muốn mình đạt được. Người lắng nghe thụ động chỉ lắng nghe thông tin mà thôi. Đó là một kiểu lắng nghe thông tin, thưa quý vị. Lắng nghe lời của Đức Chúa Trời có chủ đích là một điều gì đó khác hơn và đưa ra những áp dụng vào trong cuộc đời mình. Hãy chú ý những gì Chúa đã nói một nơi khác ở trong phân đoạn Kinh Thánh. Ở trong Ê-phê-sô cũng nói một điều tương tự như vậy. Chúa nói về lời được trồng trong chúng ta. Như vậy tôi xin hỏi quý vị câu này. Quý vị đi đến nhà thờ với thái độ lắng nghe lời Chúa có chủ đích, mà qua đó lời Chúa có thể hành động một điều gì đó trong đời sống quý vị, đổi mới quý vị hay không? Hay quý vị đến và là một người lắng nghe thụ động? Hội thánh đầy những người lắng nghe thụ động. Họ không có chủ tâm để nghe bất cứ điều gì. Họ chỉ đến theo thói quen hay tìm kiếm thông tin nào mới. Và quý vị biết rằng đó thật sự là điều mà tôi nghĩ trong quá khứ khi tôi nhớ lại việc đi nhà thờ và tôi quen biết vài người như vậy. Một vài người lựa chọn cách sống cho mình. Tại sao họ cứ đi nhà thờ mỗi Chủ nhật vậy ta? Tôi đã nghĩ như vậy. Tôi không thấy bất kỳ khác biệt nào trong đời sống của họ cả. Lúc đó tôi chỉ mới là thiếu niên. Tôi không thấy bất kỳ khác biệt nào trong đời sống của những con người như thế. Điều chúng ta cần phải hỏi là, nếu tôi là một người lắng nghe thụ động, làm sao tôi có thể thay đổi điều đó? Làm sao tôi có thể trở thành một người lắng nghe có chủ đích? Đó là lý do tại sao tôi muốn nói về đề tài hôm nay. Quý vị biết không, nếu quý vị muốn được trở nên như những gì Chúa muốn quý vị trở nên, một trong những bài học quan trọng nhất quý vị sẽ phải học đi học lại trong suốt cả đời mình, một trong những bài học quan trọng nhất mà quý vị có thể dạy con cái của mình, đó là dạy chúng hay là học cho chính bản thân mình làm sao để lắng nghe Đức Chúa Trời. Quý vị không thể dạy chúng nếu quý vị không biết về điều đó. Khi tôi nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình và tôi nhận ra sau những năm tháng, tôi nhớ những điều diễn ra trong cuộc đời mình, nguồn năng lực thật sự của sự tự tin, can đảm, lòng tin quyết, sức lực cùng niềm vui. Đó là tôi đã học cách để lắng nghe Chúa trong chính giai đoạn đầu trong cuộc đời mình. Đó là những lời mà ông của tôi dành cho tôi. Không phải lắng nghe Chúa, nhưng lắng nghe ông tôi dạy làm sao nhận biết Chúa đang nói chuyện đối với ông. Nó tạo nên trong tôi mong ước tuyệt diệu là được lắng nghe tiếng Chúa để Đức Chúa Trời nói với lòng tôi, cũng như Ngài có mối quan hệ thân mật với ông của tôi. Và tôi biết rằng nếu tôi muốn điều đó xảy ra, tôi phải học biết cách lắng nghe Chúa. Sau những năm tháng đó, Chúa đã dạy tôi lắng nghe Ngài. Tôi không thể dạy một bài học nào quan trọng hơn bài học làm sao để lắng nghe tiếng Chúa cho bất kỳ ai. Hãy suy nghĩ về đoạn Kinh Thánh này trong tâm trí và nghĩ đến việc lắng nghe tiếng Chúa liên hệ như thế nào trong phân đoạn này. Trước tiên, hãy nghĩ đến việc bước đi với Chúa đòi hỏi điều gì. Nếu bước đi với Chúa là điều quan trọng, như vậy thì bước đi với Chúa đòi hỏi điều gì, thưa quý vị? Bước đi với Chúa là một cuộc đời sung mãn nhất. Đó là một cuộc đời vui mừng, bình an, hạnh phúc, nhận lãnh sự chu cấp, cũng như những lúc tổn thương, khó khăn hay thử thách. Nhưng lắng nghe tiếng Chúa và học cách lắng nghe Ngài, thì Chúa ban năng lực cho chúng ta bước đi với Ngài. Hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta không thể bước đi với Chúa. Chúng ta không thể sống cuộc đời tin kính nếu chúng ta không biết cách để lắng nghe Ngài. Để bước đi một cuộc đời tin kính nghĩa là chúng ta bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời, phải không? Giờ đây, Chúa muốn chúng ta biết cách lắng nghe Ngài. Xin cho tôi biết, có bài học nào quan trọng hơn to lớn hơn việc dạy cho con mình học cách lắng nghe Chúa không? Quý vị muốn chúng tăng trưởng và trở nên những gì chúng có thể, quý vị làm gì? Quý vị muốn chúng lớn lên, bước đi trong con đường làm vui lòng và tôn kính Chúa, quý vị cũng hãy vâng phục và tôn kính Chúa. Làm sao chúng nó nhận biết những gì Chúa nói nếu quý vị không dạy chúng? Vậy nên việc quý vị và tôi học cách lắng nghe tiếng Chúa là rất quan trọng. Đó là khi chúng ta sẵn lòng, sẵn sàng và sẵn có để chia sẻ bài học này đối với một ai khác. Tôi tin đó là bài học giá trị nhất mà quý vị có thể học được, bởi vì tất cả mọi thứ xoay quanh điều này. Có ai đó sẽ nói, được thôi, tôi hiểu điều này, nhưng giả dụ như tôi không lắng nghe tiếng Chúa thì sao? Nếu quý vị không lắng nghe Chúa, quý vị sẽ lắng nghe một người nào đó khác, hoặc một điều gì đó mà quý vị học được. Nó vẫn là ý kiến của ai đó được viết xuống, hoặc là trên TV, hoặc là bất cứ điều gì. Nói cách khác, nếu quý vị không lắng nghe Chúa, thì quý vị sẽ lắng nghe người ta. Và quý vị biết hậu quả là gì không? Quý vị sẽ dễ dàng bị lừa dối, bởi vì Kinh Thánh mới là lẽ thật mà thôi. Và tất cả những gì được gọi là lẽ thật, có thể là xa lạc hoặc sống động hay không, là dựa trên cơ bản nó có mâu thuẫn với lời của Chúa hay là không. Quý vị rất dễ bị đánh lừa nếu chỉ đi nghe người khác. Vì vậy, quý vị sẽ làm gì? Quý vị rất dễ rơi vào tội lỗi, vì Kinh Thánh mới là chiếc neo an toàn. Nếu tôi tin Kinh Thánh và tôi lắng nghe những gì Chúa phán với tôi lắng nghe có chủ tâm, tôi sẽ làm theo những gì Ngài nói. Mặt khác, tôi sẽ lắng nghe một ai đó và tôi sẽ dễ dàng bị dẫn dụ và rơi vào tội lỗi. Kế tiếp, tôi sẽ bắt đầu biện hộ cho tội lỗi và cứ tiếp diễn như vậy. Đó là những gì mà chúng ta sẽ bước đi khi không lắng nghe Chúa. Quý vị biết gì không? Có những người không tin lời của Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà họ nói. Một phần của nó là đúng. Hãy để tôi hỏi quý vị điều này. Nếu chỉ một phần của Kinh Thánh là đúng, thế thì ai trở nên quan sát cho điều gì là đúng hay điều gì là sai? Ai trở nên quan sát đây? Thưa quý vị, chính quý vị sẽ trở nên quan sát Kinh Thánh. Nếu điều đó xảy ra, tôi có thể nói với quý vị chính xác rằng bản chất con người luôn luôn là bản chất con người. Nó không bao giờ thay đổi. Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một bản chất khác, là bản chất của Ngài. Câu hỏi là, để lắng nghe lời Ngài, điều cần thiết ở đây là gì? Hãy suy xét điều này trong giây lát. Quý vị có đang lắng nghe có chủ tâm không? Như vậy thì, sự thật là làm sao để lắng nghe Ngài đây? Làm sao để chúng ta biết khi nào thì Ngài đang nói? Làm sao chúng ta biết đó không phải đến từ chúng ta hay là một người nào khác? Xin nhìn vấn đề theo cách này. Nếu tôi muốn học để lắng nghe Chúa, tôi phải bước đi vào lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi sẽ nghe người ta nói rằng đây là những gì Chúa đã nói với tôi. Và lúc đó tôi có thể nói với họ rằng không, đó không phải là lời của Chúa. Và lý do mà tôi có thể nói như vậy là bởi vì tôi nhận thấy nó mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời. Chúa chắc chắn không nói như vậy. Chúa không phải là Đức Chúa Trời của sự mâu thuẫn. Chúng ta biết rõ điều này. Nếu tôi nói với quý vị một lẽ thật mà rồi lời của Chúa nói không phải, như vậy thì tôi đang làm gì? Tôi đang mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời. Tôi đang tạo ra sự bối rối trong tấm lòng và tâm trí của quý vị. Lời của Đức Chúa Trời là căn bản để quyết định. Nếu tôi muốn lắng nghe Ngài, tôi phải bắt đầu với lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tôi phải có Đức Thánh Linh sống bên trong tôi để giúp tôi có thể hiểu được. Chúa nói qua Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh là đấng nói với tâm linh của chúng ta, tâm trí của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự hướng dẫn và giúp chúng ta nhìn thấy những điều gì sẽ xảy ra. Đó phải là công việc của lời Đức Chúa Trời và công việc của Đức Thánh Linh. Đó phải là công việc của sự cầu nguyện nữa. Nếu tôi muốn lắng nghe tiếng Ngài, thì tôi phải trò chuyện với Ngài. Và cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa và lắng nghe Ngài. Chúng ta thường chỉ dành thời gian để mà nói thay vì lắng nghe Chúa. Có thể quý vị nói với tôi rằng mục đích của tôi là đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong một năm. Đó là một tiêu chí tuyệt vời, nhưng cho phép tôi nói điều này với quý vị. Điều quan trọng hơn là quý vị đọc đều đặn mỗi ngày và lắng nghe Chúa phán với quý vị và chỉ dẫn cho quý vị. Như vậy, quý vị gieo lời Chúa vào tấm lòng của mình. quý vị thấm nhuần nó trong cuộc đời mình, quý vị sẽ bắt đầu nói, làm sao tôi sống với lời Chúa mỗi ngày đây? Chúng ta phải đọc và suy gẫm lời Chúa xuyên suốt Kinh Thánh. Động cơ thúc đẩy bởi lời Chúa sẽ thay đổi cuộc đời quý vị. Chúng ta cần có sự cầu nguyện, nhưng luôn luôn cần phải có lời của Chúa nữa. Cần phải có sự hành động của Thánh Linh. Và rồi Chúa nói với chúng ta qua những hoàn cảnh. Chúa biết chính xác những gì Ngài đang làm và tại sao Ngài làm như vậy. Ngài nói với chúng ta qua những hoàn cảnh. Đây là lý do tôi nói với quý vị hết lần này đến lần khác. Khi quý vị học lời của Đức Chúa Trời, quý vị học biết cách Đức Chúa Trời đã làm việc trong đời sống những con người trong Tân Cựu Ước. Đó là cách quý vị học phương thức làm việc của Đức Chúa Trời, nguyên tắc hành động của Ngài như thế nào. Ngài vẫn đang làm như vậy trong ngày hôm nay. Những hoàn cảnh thì có thể khác biệt, nhưng Chúa hành động theo cùng nguyên tắc. Nói cách khác, Chúa không hề thay đổi. Ngài nói rằng Ngài là thành tín, Ngài không hề thay đổi. Ngài hành động có những hoàn cảnh. Điều gì đó đã xảy ra trong đời sống của quý vị và quý vị nghĩ rằng, Chúa ơi, sao Ngài cho phép điều này xảy ra? Hoặc, chuyện gì sẽ xảy ra Chúa ơi? Và thông thường thì qua những hoàn cảnh, Chúa sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Ngài đóng cánh cửa này và mở cánh cửa khác. Ngài chỉ dẫn chúng ta và giúp chúng ta nhận ra những sai lầm. Ngài nói với chúng ta qua những hoàn cảnh, và những hoàn cảnh có thể là một trong những cách Ngài nói. Và dĩ nhiên, đôi khi Ngài nói với chúng ta qua người khác. Và tôi tin chắc rằng, chúng ta sống tin vào lời của Chúa mỗi ngày là cần thiết, chứ không phải một vài ngày nào đó mà thôi. Mỗi một ngày với cả tấm lòng học lời của Chúa, không trì hoãn, không bỏ sót lẽ thật. Vì sao? Để tất cả chúng ta là những người đang nghe lời Chúa phán có thể thấm nhuần nó và nhận biết lẽ thật, áp dụng nó vào trong đời sống của chính mình và tăng trưởng trong đời sống cơ đốc nhân. Đây phải là động cơ duy nhất của chúng ta để mà nhận biết Chúa là cứu Chúa của mình. Đôi khi chúng ta cần phải lắng nghe những người xung quanh mình. Và đôi khi đó là một người mẹ nói với con của mình, người cha nói với con của mình, và Chúa nói với đứa con đó qua cha mẹ của nó. Đã bao nhiêu lần tôi nhận ra khi tôi nhìn lại khoảng thời gian cha mẹ tôi nói điều gì đó với tôi, thì nó là điều đến từ chính Chúa. Nhưng vấn đề cốt yếu nằm ở đây. Bất cứ khi nào Chúa nói, Chúa sẽ chẳng bao giờ nói một điều gì đó mà lại đi mâu thuẫn với lời của Ngài. Chẳng bao giờ. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là có một yêu cầu cho việc lắng nghe lời Ngài. Làm sao chúng ta học cách lắng nghe? Chúng ta hãy bắt đầu việc suy gẫm lời của Chúa. Xin mở ra Thi Thiên thứ nhất, làm ví dụ ở đây. Xin hãy chú ý Thi Thiên thứ nhất từ câu 1 đến câu 6. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhào báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, sống đường kẻ ác đồi bị diệt vong. Một đứa con nít nhỏ cũng có thể hiểu được thông điệp này. Sứ điệp này là gì? Sứ điệp này là sống một đời sống thuận phục Chúa. Nếu không, những gì xảy ra ở đây là quý vị sẽ như rơm rác. Cuộc sống chẳng chút giá trị ý nghĩa nào. Đó là những gì tôi đã nhận ra, và khi tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, tôi vẫn cứ tiếp tục đọc nó. Tôi biết rằng Chúa đang cố gắng nói với tôi. Đó là những phân đoạn mà tôi đã đọc nhiều ngày, và đôi khi là nhiều tuần nữa. Và khi tôi suy gẫm thật kỹ trong ân điển của Chúa, Ngài bày tỏ cho tôi, và tôi nói rằng cảm ơn Ngài, con đã hiểu Chúa muốn nói gì với con. Quý vị nghĩ rằng tôi thông minh hơn quý vị ư? Tôi xin nói với quý vị như thế này. Đức Chúa Trời nói với chúng ta khi chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng để lắng nghe Ngài. Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ hiểu phân đoạn Kinh Thánh khi chúng ta đã làm xong một vài chuyện nào đó. Trước nhất, nó bắt đầu với lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta phải lắng nghe Chúa qua việc cầu nguyện. Hạ mình xuống, Chúa ơi, Ngài muốn nói gì với con? Ví dụ như trong phân đoạn Thi Thiên vừa rồi, Chúa ơi, con có đang hội họp với những kẻ sẽ kéo con ra khỏi Chúa không? Chúa ơi xin giúp con, chỉ cho con làm sao để áp dụng điều này vào đời sống của mình. Khi quý vị suy gẫm lời của Chúa qua sự cầu nguyện, quý vị sẽ bắt đầu lắng nghe được. Chúa sẽ nói, hay nói cách khác, lấy phân đoạn này làm ví dụ, giả như chúng ta đọc đến, nhưng lấy làm vui vẻ. Người này sẽ được Chúa ban phước vì người này lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Người này vui sướng trong lời của Ngài. Nghĩa là lời của Chúa rất quan trọng. Nếu thật vậy, tôi cần phải suy gẫm lời của Chúa thành kính, suy gẫm lời của Ngài, suy gẫm cách thành tâm. Với một tâm linh thuận phục, tôi biết rằng bất cứ điều gì Ngài nói, Ngài muốn tôi tuân theo. Điều đó vẫn chưa đủ. Hãy nhớ chúng ta đã nói về việc lắng nghe có chủ tâm, chứ không phải chỉ lắng nghe cách thụ động. Nếu lắng nghe có chủ tâm, những gì tôi muốn nói là nhận lấy, hiểu biết nó và áp dụng nó vào tấm lòng, và rồi bắt đầu bước đi với nó. Tôi phải lắng nghe với điều đó trong tâm trí mình, tôi phải lắng nghe trong hy vọng, mong chờ Chúa sẽ nói. Khi ai đó nói rằng tôi cầu nguyện nhưng tôi biết sẽ chẳng có gì xảy ra, chắc chắn Chúa sẽ không nói. Quý vị có thể cầu nguyện cách nhanh chóng, nhưng đừng chỉ như là có lẽ Ngài sẽ đến cứu quý vị không sớm thì muộn. Đừng có thái độ như vậy. Đó không phải là sống có mục đích hay là sống có sự trông đợi. Đó là dự đoán rồi mong chờ Chúa nói gì đó với tâm linh của mình. Quý vị đưa ra lý do rằng tôi chẳng hoàn hảo cho nên thật khó để có thể hiểu được. Thưa quý vị, chẳng ai là hoàn hảo cả. Và không một nơi nào Chúa nói rằng con người phải trở nên hoàn hảo rồi mới lắng nghe Chúa nói được. Nhưng quý vị biết, đối với những tội lỗi của chúng ta, Ngài đang chỉ thẳng ngón tay của Ngài vào những tội lỗi đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rằng tôi không nghe Chúa nói gì cả. Những gì chúng ta không nghe Chúa nói là bởi vì chúng ta cần phải từ bỏ điều đó đi. Tôi sẽ phải lắng nghe trong sự thuận phục, lắng nghe có chủ tâm, lắng nghe cẩn thận, lắng nghe với một mục đích, lắng nghe trong thái độ đó với tinh thần hy vọng và lắng nghe trong kiên nhẫn. Như tôi đã nói vài lần, tôi đã đọc một phân đoạn kinh thánh và tôi biết rằng Chúa có điều gì đó để nói với tôi, nhưng tôi không thể hiểu được. Tôi đã không thể nhận lãnh nó được. Những quyết định quan trọng mà tôi đã quyết định đó là tôi đã đọc cùng phân đoạn kinh thánh đó nhiều lần cho đến khi tôi có thể hiểu nó. Lý do là vì đôi khi Chúa muốn thay đổi suy nghĩ của chúng ta về một điều gì đó. Ngài muốn hành động trong đời sống của chúng ta đến một thời điểm mà chúng ta có thể tin rằng những gì chúng ta nghe được là sự thật. Đó là đức tin. Đức tin là đối diện với những hoàn cảnh và trường hợp khi mà nó có vẻ như không có cách nào cho tôi có thể thực hiện được nó. Và rồi điều gì xảy ra? Chúng ta cứ tiếp tục đọc kinh thánh và tiếp tục học và rồi vâng theo. Nó được gieo trồng vào trong chúng ta, nó lớn lên trong chúng ta và rõ ràng Chúa đang làm gì đó trong chúng ta. Thưa quý vị, Chúa đang làm gì? Ngài đang khiến đức tin của chúng ta trưởng thành và khi chúng ta lắng nghe Ngài, chúng ta càng trở nên tự tin nhiều hơn, can đảm nhiều hơn, tin chắc nhiều hơn, mạnh mẽ nhiều hơn. Chúa đang làm những điều tuyệt diệu trong cuộc đời chúng ta. Đây chính là vấn đề. Chúa sẽ nói với bất kỳ ai cách rõ ràng trong hướng đi, khi chúng ta sẵn lòng thành tâm cầu nguyện, thuận phục và trong sự trả lời liên tục với Chúa rằng, dạ vâng thưa Chúa, con thuận phục Ngài. Nếu Chúa không muốn điều đó trong đời sống của con muốn từ bỏ nó. Bất cứ điều gì Chúa nói, con thành tâm muốn lắng nghe một cách cẩn thận. Thưa quý vị, khi quý vị bắt đầu lắng nghe, cuộc sống của quý vị sẽ thay đổi và điều nữa là quý vị sẽ càng dễ lắng nghe Chúa hơn. Tại sao? Bởi vì giờ đây quý vị sẵn lòng để lắng nghe Đức Chúa Trời, nghĩa là sẵn sàng để nói những gì mà Chúa muốn quý vị nói, làm những gì mà Chúa muốn quý vị làm. Bài học quan trọng mà chúng ta phải học trong đời là lắng nghe Chúa. Hãy đối diện với câu hỏi sau. Khi tất cả những gian truân bẻ gãy cuộc đời quý vị và quý vị không biết làm sao xoay chuyển tình thế lại cho đúng đắn, điều gì trong quý vị mong muốn nhất lúc đó? Quý vị có muốn lời của Chúa đến cho quý vị không? Quý vị có muốn nhận biết Chúa đang phán gì với quý vị không? Hay quý vị chỉ muốn đưa yêu cầu lên cho Chúa hãy thay đổi hoàn cảnh của mình? Quý vị có thật sự muốn nghe Chúa nói với quý vị rằng, hỡi con ta đang kiểm soát mọi việc, ta sẽ chỉ dẫn cho con vượt qua điều này, ta ta sẽ thêm năng lực cho con, ta ở với con, ta làm cho con thêm mạnh mẽ. Ta sẽ sử dụng hoàn cảnh này trong đời sống con để tạo nên một sự ảnh hưởng trong cuộc sống của những người khác. Quý vị có muốn nghe những lời này hay không? Hay quý vị thật sự mong muốn điều gì khác? Chúa sẵn sàng để nói với quý vị nếu quý vị sẵn lòng để nghe. Nhưng quý vị phải lắng nghe có chủ tâm, có chủ đích chứ không phải thụ động. Hãy suy xét vấn đề này. Tại sao ở đâu đó hội thánh dành cả giờ mà chẳng làm gì cả? Đó là sự đầu tư tồi tệ dành cho thời gian của mình. Những điều gì sẽ đến khi chúng ta dành cả giờ với lời Chúa và Chúa sẽ tuôn đổ lẽ thật vào cuộc đời chúng ta? Lẽ thật trong đời sống chúng ta là điều mà chúng ta sẽ tuôn đổ vào đời sống của những người khác. Nếu như quý vị không lắng nghe những lẽ thật này, đó chẳng phải là việc quý vị không chịu nghe tôi, nhưng là quý vị đang có vấn đề với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta sống trong sự trông đợi Chúa, lắng nghe tiếng của Ngài, chính lời của Ngài sẽ thay đổi cuộc sống chúng ta. Nhưng điều đó tùy thuộc vào việc chúng ta đang xem điều gì là giá trị trong đời sống mình. Nếu chúng ta đang đề cao một điều gì đó khác hơn, thì chúng ta đang chưa sẵn sàng để học bài học tuyệt vời này. Chúng ta có thể chưa hiểu được bài học này. Chúng ta vốn dành thời gian cho những điều mà chúng ta đề cao nhất, những điều mà chúng ta yêu chuộng nhất. Thưa quý vị, tôi không biết có điều gì quan trọng hơn trong cuộc đời là lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, của cõi vũ trụ này hay không. Và tôi chắc là không. Đấng chủ tể của cõi hoàng vũ này là đấng có tất cả năng quyền để đáp ứng mỗi một nhu cầu của tôi phải đối diện. Ngài có câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi. Ngài có lời chỉ dẫn, Ngài ban sức lực cho tôi, khích lệ tôi, cứu giúp tôi, chữa lành tôi, bất cứ điều gì. Điều gì quan trọng hơn điều đó? Quý vị có thật lòng muốn bước đi mật thiết với đấng như vậy không? Nếu muốn, điều đầu tiên quý vị cần phải học là lắng nghe Chúa. Nếu quý vị chưa bao giờ tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, điều này chẳng bao giờ xảy ra cho quý vị. Nó chỉ đến khi quý vị thật sự xưng nhận tội lỗi mình. Nhu cầu cấp thiết của quý vị là dâng đời sống mình cho Ngài bởi đức tin. Lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi. Đó chính là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị. Bây giờ tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài làm sao khi Ngài trò chuyện với chúng con. Chúng con biết ơn Ngài làm sao khi Chúa khiến nó thật đơn giản và rõ ràng cho chúng con. Con cảm ơn Ngài vì sự tha tội của Ngài. Vì có những thời gian chúng con không hiểu biết Ngài, những thời gian chúng con không thật lòng muốn lắng nghe những gì Chúa phán với chúng con. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ lời của Ngài trên chúng con, để đến cuối cùng chúng con có thể sống đời sống thuận phục, tiếp tục dâng hiến cuộc đời mình cho ý muốn của Ngài và đường lối của Ngài. Và chúng con nhận biết rằng điều đó luôn luôn là điều tốt nhất. Con cầu nguyện cho ai đó chưa tin cậy nơi Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời của mình. Xin khiến họ can đảm để thừa nhận rằng cuộc sống của họ đang rối ren, rằng họ cần Ngài, để họ đến với Ngài rồi có thể lắng nghe Ngài và Ngài sẽ phán với họ. Con biết ơn Ngài vô cùng và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.